Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các sĩ quan cảnh sát Victoria từ chối đề nghị tăng lương ở mức 4%. Hãng tin Nine News đưa tin các sĩ quan cảnh sát ở bang Victoria đã từ chối một thỏa thuận trả lương mang tính bước ngoặt, mà trong đó bao gồm lịch trình làm việc 9 ngày mỗi 2 tuần đối với các sĩ quan cảnh sát. Trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, 43% sĩ quan cảnh sát đã bỏ phiếu chấp nhận thỏa thuận trả lương. Nhưng 57% các sĩ quan còn lại đã yêu cầu Sở Cảnh sát Victoria và Công đoàn quay lại bàn đàm phán. Các nhân viên cảnh sát và y tá ở Victoria đều đã từ chối đề nghị tăng lương ở mức 4% trong năm nay. Các nhân viên y tế ở Victoria vẫn đang đàm phán về thỏa thuận trả lương và gần như nhất trí thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ban điều hành của tổ chức Ambulance Victoria. Trong số 4.200 nhân viên y tế đã bỏ phiếu, gần 98% nhân viên không tin tưởng vào các giám đốc điều hành của tổ chức Ambulance Victoria. Thư ký Công đoàn Cứu thương Victoria, ông Danny Hill nói rằng, đây là một lời cảnh tỉnh chấn động đối với hội đồng quản trị của tổ chức Ambulance Victoria và đối với chính quyền bang về việc họ đã chọn nhầm người phụ trách tổ chức này. Khoảng 100 nhân viên y tế đã hô vang bên ngoài văn phòng của giám đốc phụ trách y tế Marianne Thomas ở thị trấn Gisborne và yêu cầu thay đổi giám đốc điều hành tổ chức Ambulance Victoria. Hãng tin Nine News đưa tin, một loạt sản phẩm đông lạnh của thương hiệu McCain bao gồm thực phẩm chay, bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên đang được thu hồi khẩn cấp vì lo ngại các sản phẩm này đã bị nhiễm khí độc. Hãng tin Nine News đã công bố hình ảnh cho thấy danh sách đầy đủ các sản phẩm bị thu hồi của thương hiệu McCain. Những sản phẩm này được nhập khẩu từ nước ngoài và được bán tại các cửa hàng tạp hóa Ấn Độ ở New South Wales, Victoria, Queensland, Nam Úc và vùng lãnh thổ thủ đô. Người tiêu dùng được cảnh báo không nên ăn những sản phẩm này vì chúng có thể bị nhiễm khí ethylene oxide, một loại khí không màu, dễ cháy và khi tiếp xúc ở lượng nhỏ có thể gây kích ứng đường hô hấp, tổn thương phổi, buồn nôn, tiêu chảy và khó thở. Ethylene oxide trước đây thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu cho cây trồng ở Úc, nhưng đã bị cấm vào năm 2003 sau khi có bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc lâu dài chất này làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư trên cơ thể người. Người tiêu dùng đã mua sản phẩm của thương hiệu McCain được khuyên nên trả lại sản phẩm ở nơi đã mua để được hoàn lại tiền. Chính quyền lao động đang ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học bằng cách xây 8 trường mẫu giáo mới trong khuôn viên của các trường công lập. Thủ hiến Jacinta Ardern hồi giữa tháng 7 thông báo 8 trường mẫu giáo mới sẽ mở cửa từ học kỳ 1 năm 2026 tại 8 trường tiểu học ở địa phương, giúp phụ huynh có thời gian quay lại công việc thường ngày và mang đến cho trẻ em một nền giáo dục tuyệt vời. Hãng tin Premier cho biết, những trường mẫu giáo mới này sẽ được xây dựng tại những cộng đồng có nhu cầu cao và tiếp nhận thêm 1.000 trẻ em ở địa phương. Điều này có nghĩa là tổng cộng 21 trường mẫu giáo sẽ mở cửa trong khuôn viên của các trường tiểu học vào năm 2026 và dự kiến thêm 20 trường mẫu giáo nữa sẽ mở cửa vào năm 2025. Các trường mẫu giáo nằm trong khuôn viên hoặc gần trường tiểu học giúp cho thời gian đưa đón của phụ huynh được rút ngắn hơn và thuận tiện hơn, đồng thời giúp trẻ em chuyển tiếp từ mẫu giáo sang tiểu học một cách suôn sẻ hơn. Những người lái xe ở vùng Greenville sẽ được giảm ùn tắc giao thông, được rút ngắn thời gian di chuyển và có hành trình đáng tin cậy hơn kể từ tháng 1 năm 2025. Trong khi chính quyền Allen chuẩn bị hoàn thành các công trình lớn trong giai đoạn 1 của dự án nâng cấp đường Mickleham Road sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch. Dự án này ban đầu dự kiến hoàn thành vào giữa năm sau, bao gồm việc bổ sung thêm làn đường ở mỗi hướng lưu thông của đường Mickleham Road, đoạn từ đường Somerton Road đến đường Delamore Boulevard, lắp thêm đèn giao thông mới tại khu vực xung quanh trường Aiken College, nâng cấp các giao lộ trên đường Hillville Road và đường Delamore Boulevard và một giao lộ mới trên đường Somerton Road. Hãng tin Premier cho biết, dự án đã đạt được cột mốc quan trọng trong nửa đầu năm 2024, nâng cấp các giao lộ trên đường Greenville Gardens Boulevard và xung quanh trường Aiken College, chuyển hướng lưu thông sang các làn đường mới ở đoạn từ đường Somerton Road đến đường Delamore Boulevard, cũng như bắt đầu xây các làn đường lưu thông về phía nam trên đường Mickleham Road. Các hạng mục hoàn thiện bao gồm bổ sung cảnh quan sẽ được tiến hành sau khi các hạng mục lớn hoàn thành và các làn đường mới được thông xe. Không chỉ có những người lái xe sẽ được hưởng lợi ích từ việc nâng cấp đường Mickleham Road, mà 4 km đường dành cho người đi bộ và người đi xe đạp đang được xây dựng như một phần của dự án. Những cải tiến này sẽ giúp việc đi bộ và đạp xe trong khu vực trở nên dễ dàng hơn và an toàn hơn, đồng thời mang lại những chuyến đi đáng tin cậy hơn cho hơn 25.000 người lái xe trên đường Mickleham Road mỗi ngày. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Morrobo đã buộc tội một người đàn ông sau một đợt theo dõi kéo dài và sau khi một vụ tai nạn xảy ra ở vùng Harper's Crossing vào sáng ngày 26 tháng 7. Cảnh sát cáo buộc một chiếc Mazda Bravo màu trắng bị đánh cắp từ vùng Hamlin Heights đã bị cảnh sát phát hiện ở thị trấn Gironhead vào khoảng 9 giờ 5 phút sáng hôm đó. Cảnh sát đã theo dõi chiếc xe qua các vùng Geelong, Werribee và Harper's Crossing trước khi chiếc xe này tông vào một gốc cây trên đường Morris Road tại ngã tư giao với đường Sayers Road vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng cùng ngày. Người lái xe đã bị bắt tại hiện trường và nhập viện trong tình trạng bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nam nghi phạm 25 tuổi, ngụ tại vùng Sunshine North, đã bị buộc tội hành động liều lĩnh, trộm xe cơ giới, tàn trữ hàng hóa bị đánh cắp, tàn trữ chất gây nghiện và lái xe khi không có giấy phép lái xe. Nghi phạm đã bị tạm giam và sẽ phải ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Geelong vào ngày 5 tháng 8 năm nay. Các tổ chức chuyên trách về người vô gia cư cho biết, bạo lực gia đình là lý do chính khiến phụ nữ là người tị nạn ở Úc tìm kiếm sự giúp đỡ của họ. Một báo cáo của Viện Phúc lợi Y tế Úc được hãng tin Yahoo News công bố mới đây cho thấy, cứ 8 người nhập cảnh vào Úc theo diện thị thực nhân đạo gồm cả nam và nữ, thì có một người tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ nhà ở, so với tỷ lệ 1/50 di dân đến Úc định cư lâu dài. 3/5 trong số những người tị nạn nhân đạo tại Úc cần được giúp đỡ là nữ giới. Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính, chiếm khoảng 17,8% dẫn đến tình trạng khó khăn về nhà ở. Viện Phúc lợi Y tế Úc cũng xem xét hồ sơ y tế của những người tị nạn vì tình trạng sức khỏe của họ có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi những trải nghiệm và thách thức về sức khỏe của họ trước khi đến Úc. Những người tị nạn có nguy cơ phải nhập viện hoặc được cấp cứu cao hơn gần gấp đôi so với những người di cư lâu dài trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2021. Té ngã, va chạm với đồ vật và tai nạn giao thông là ba lý do phổ biến nhất khiến họ phải nhập viện. Báo cáo cũng cho thấy, những người nhập cư theo diện thị thực nhân đạo nhập viện trong tình trạng bị thương do bị tấn công cao hơn gấp 6 lần so với những người di cư lâu dài.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Lái xe khi chị ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước. Hoặc gọi tới số 9078 1-800-799-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Henna Coco A&B Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Coco A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Coco Professional Plus Coco cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Coco A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 29 tháng 7, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Canberra của Úc cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước sẽ nhóm họp tại Mỹ vào ngày 6 tháng 8 tới. Theo thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đồng chủ trì cuộc họp với những người đồng cấp Úc, gồm Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles tại thành phố Annapolis thuộc bang Maryland của Mỹ. Đây là hoạt động trong khuôn khổ đối thoại thường niên cấp bộ trưởng giữa hai nước. Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm, Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mong muốn cùng với những người đồng cấp Úc tăng cường hợp tác trong tất cả các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đồng minh giữa hai nước. Tại cuộc đối thoại thường niên cấp bộ trưởng giữa hai nước gần đây nhất diễn ra ở bang Queensland, hai bên đã nhất trí giúp Úc sản xuất hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt vào năm 2025. Hiện đang là cao điểm mùa cúm tại Úc, song số người tiêm vaccine phòng bệnh này đang ngày một ít hơn. Dữ liệu tiêm chủng được chính phủ liên bang Úc công bố cho biết, số người tiêm vaccine phòng cúm ở Úc ít hơn khoảng 540.000 người so với thời điểm này năm ngoái. Theo đó, số người Úc tiêm vaccine phòng cúm hàng năm hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 2020. Sự sụt giảm đáng kể nhất là ở lứa tuổi từ 5 đến 64 tuổi. Số người trong độ tuổi này không tiêm vaccine phòng cúm trong năm nay ít hơn 440.000 người so với năm ngoái. Tỷ lệ tiêm chủng cũng thấp hơn đối với nhóm trẻ dưới 5 tuổi và nhóm trên 65 tuổi. Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Tiêm chủng Quốc gia, giáo sư Brian Bird cho biết, tỷ lệ tiêm vaccine cúm năm nay thấp hơn khoảng 2-3% so với năm ngoái và thấp hơn tới 10% so với năm 2022. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Tiêm chủng Quốc gia xác định nguyên nhân chính khiến mọi người không tiêm vaccine ngừa cúm là vì cho rằng bệnh cúm không nghiêm trọng và tiêm vaccine sẽ khiến họ bị cúm hoặc vaccine sẽ không có tác dụng. Bên cạnh đó, người dân dường như chỉ tập trung vào vaccine phòng COVID-19. Chưa kể trong bối cảnh phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, người dân cũng muốn cắt giảm các khoản chi tiêu mà họ cho là không cần thiết. Sức ép từ giá cả sinh hoạt tăng cao đang làm cho tỷ lệ sinh tại Úc xuống mức thấp nhất trong năm thập kỷ qua. Số liệu từ công ty tư vấn KPMG cho thấy số lượng trẻ em được sinh ra tại Úc trong năm 2023 là gần 290.000 em, giảm khoảng 26.000 em so với năm trước đó. Trong đó, thành phố Sydney là nơi có tỷ lệ sinh sụt giảm mạnh nhất tới 8,6%, tiếp sau đó là Melbourne giảm 7,3% và Perth là giảm 6%. Việc tỷ lệ sinh liên tục giảm trong những thập kỷ qua khiến cho tỷ lệ bình quân trẻ em trên phụ nữ từ 2 bé vào năm 2008 xuống còn 1,6 bé vào năm 2023. Trước đó, sau giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, tỷ lệ sinh tại Úc đã tăng với hơn 315.000 bé được sinh vào năm 2021. Tuy vậy, xu hướng này đã kết thúc khi giá cả sinh hoạt tại Úc tăng cao và việc tìm kiếm nhà ở trở nên khó khăn, khiến cho nhiều gia đình hoãn kế hoạch sinh thêm con. Các nghiên cứu cũng cho thấy các gia đình đều cần hai nguồn thu nhập thì mới đủ để nuôi sống gia đình, nên việc một người nghỉ làm để sinh con sẽ không đảm bảo được sự ổn định tài chính. Bên cạnh đó, do tỷ lệ sinh dưới hai con tăng mạnh trong 15 đến 20 năm qua, nên Úc đang phải dựa vào người nhập cư để bổ sung vào lực lượng lao động. Và xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục trong vòng hai thập kỷ tới, khi thế hệ trẻ sơ sinh hiện tại chính thức bước vào thị trường lao động. Bà Jensen nghĩ rằng bà sẽ phải làm việc đến tận năm 80 tuổi và lo sợ sẽ không bao giờ đủ khả năng thuê nhà ở bất kỳ nơi nào khác. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi chủ nhân của căn nhà bà thuê là ông John Perez qua đời vào năm 2020 ở tuổi 86. Ông Perez đã trải qua nhiều công việc trong suốt cuộc đời của mình. Ông đã xây dựng được khối tài sản trị giá hàng triệu đô la. Phần lớn trong số đó ông quyên góp cho tổ chức từ thiện. Bà Jen đã thuê căn nhà của ông Perez từ năm 1998. Căn nhà hai phòng ngủ có sân vườn ở St. Albans, phía tây bắc Melbourne. Bà kể lại rằng một ngày nọ bà nhận được cuộc điện thoại từ chủ nhà. Ông nói sẽ để lại căn nhà này cho bà sau khi ông qua đời. Bà Jen từng kết hôn và có con, nhưng bà đã chọn sống một mình kể từ khi chuyển về Melbourne vào cuối những năm 1990. Hiện tại bà đã có thể nghỉ hưu và chăm sóc khu vườn của mình. Ngày 30 tháng 7, cảnh sát đã công bố báo cáo cho thấy nạn mua bán người và nô lệ thời hiện đại tại Úc đã tăng lên mức kỷ lục trong năm tài chính 2023-2024, với mức tăng theo năm là 12%. Theo số liệu mới nhất do lực lượng cảnh sát Liên bang Úc công bố, giới chức Úc đã nhận được 382 báo cáo liên quan tình trạng nô lệ thời hiện đại và tội phạm buôn người, tăng 12,35% so với tài khóa trước. Trong đó có 109 báo cáo liên quan đến nạn buôn người, 91 báo cáo liên quan đến hôn nhân cưỡng bức và 69 báo cáo về lao động cưỡng bức. Cảnh sát Liên bang Úc khẳng định những thống kê này không chỉ đơn thuần là những con số mà là một vấn nạn, khi nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người. Việc nâng cao nhận thức về luật pháp tại Úc và hỗ trợ các nạn nhân sẽ giúp đạt được bước tiến trong nỗ lực xóa bỏ tội ác này. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy 1/3 nạn nhân của nạn buôn người trên toàn cầu là trẻ em. Phần lớn trong số đó là trẻ em gái. Bộ Ngoại giao Úc hôm 29 tháng 7 đã cảnh báo công dân Úc không nên đến Liban do tình hình an ninh bất ổn và nguy cơ sẽ ngày càng xấu đi. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Úc cũng kêu gọi công dân Úc rời khỏi Liban ngay lập tức khi các chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động. Thông báo của Bộ Ngoại giao Úc cho biết, tình hình an ninh có thể xấu đi nhanh chóng trên toàn bộ lãnh thổ Liban mà không có hoặc có rất ít thông báo. Hiện tại, một số hãng hàng không đã hoãn hoặc hủy chuyến bay tới nước này, và trong những ngày tới tình trạng này có thể ngày càng phổ biến hơn. Sân bay tại thủ đô Beirut cũng có thể sẽ đóng cửa và việc đi lại có thể gặp nhiều trở ngại. Úc đã đưa ra cảnh báo sau khi xảy ra một cuộc tấn công vào cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng, làm nhiều công dân Israel thiệt mạng. Mỹ cho rằng lực lượng Hezbollah đã thực hiện cuộc tấn công này. Hiện tại, chính phủ Israel đã cho phép tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Bộ Ngoại giao Úc cho biết, các hoạt động quân sự đang gia tăng tại miền nam Liban, bao gồm các vụ bắn tên lửa, bắn rocket và tấn công từ trên không. Xung đột có thể tiếp tục leo thang nhanh chóng và lan sang các vùng khác của Liban, trong đó có cả thủ đô Beirut, làm ảnh hưởng đến khả năng đi lại của người dân. Nguy cơ về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, Úc đề nghị công dân tránh các khu vực đang có xung đột và rời khỏi Liban càng sớm càng tốt.
Xin chào quý thính giả! Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Bạn đã bao giờ nghe về một ưu đãi kéo dài 3 năm chưa? Bây giờ thì có rồi. Trong thời gian giới hạn, Hyundai cung cấp 3 năm bảo dưỡng định kỳ miễn phí cho các mẫu SUV được chọn. Hãy đến đại lý Hyundai tham gia ngay hôm nay. Điều khoản điều kiện áp dụng Hyundai.
Đá nhân tạo hiện đã bị cấm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 31 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 31 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 16.543 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn và Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h. Sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 2 đến 15 độ.